Thưa Bồ Tề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, thời mạt thế sau này thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức có được, nếu ta kể ra hết, có thể khiến người nghe tâm bị cuồng loạn, hồ nghi không tin. Thưa Bồ Đề, ông phải biết rằng kinh nghĩa này bất khả tư nghị, quả báo cũng bất khả tư nghị. Đức Phật nói rằng, nếu như Ngài giảng tỏ, giảng nghĩa ra tường tận tất cả những cái phước báo của kinh này, thì cái người nghe trong thời mạt pháp này sẽ nổi điên lên, tại vì không thể hiểu được. Thế này, tưởng tượng được. Họ sẽ không tin, hồ nghi. Làm sao mà quý vị có thể, từ vì nhờ cái nghe kinh này, nghe học cái kinh này, mà công đức nó có thể bất khả tư nghị như vậy được, nhiều như vậy được. Đây là cái sự Phật nhắc lại cho chúng ta biết là những cái công đức này mà tu hành đó, nó thiệt sự là bất khả tư nghị, không phải để quý vị giảng mà quý vị có thể hiểu được, mà quý vị phải tu thì mới có thể chứng được những cái công đức như vậy. Đây là cái đặc tính của cái cái giáo lý Phật giáo. Chúng ta không thể nào hiểu được tất cả những cái phước báo này, những cái ý nghĩa này, cái chiều sâu xa này. Thành quý vị vì như vậy thì quý vị chỉ cần tin thôi. Tại sao cái lòng tin nó quan trọng như vậy? Khi mà quý vị tin, quý vị sẽ đặt cái mục tiêu để đến đó. Cái mục tiêu là cái quan trọng. Quý vị phải đặt cái mục tiêu đúng. Chẳng hạn như, nếu như quý vị tu với mục tiêu để mà có cái thần thông, quý vị sẽ được. Nếu mà quý vị muốn tu vì cái thần thông, thì quý vị sẽ không thể nào mở được cái trí huệ. Bởi vậy, cái Phật giáo giúp quý vị mở cái trí huệ để làm cái gì? Để mà liễu cái khổ của quý vị, để dứt cái khổ, để đoạn cái khổ, để lìa cái khổ, đắc cái lạc. Tại vì cái trí huệ mới có thể giúp quý vị liễu cái khổ thôi. Cách duy nhất quý vị liễu khổ là mở cái trí huệ chân chính. Okay. Còn cái thần thông đó, nó thiệt ra nó tạo cái khổ thêm cho quý vị, nó tạo cái sự kẹt cho quý vị. Thành ra Phật giáo mình không bao giờ nhấn mạnh cái chuyện thần thông đấy. Okay. Thành ra bên ngoài đạo người ta nói khi mà quý vị tu pháp chúng tôi đó, thì quý vị có thể làm được này, quý vị có thể xuất hồn, quý vị có thể được thần thông này, được thần thông nọ. Ok? Cái đó là ngoài đạo. Còn Phật giáo không bao giờ nói như vậy. Phật giáo thì nói quý vị mà tu để mà mở cái trí huệ, để mà biết phải nên làm cái gì đúng hay là sai. Okay? Cái đó là giải thoát. Giải thoát là giải thoát được cái sự vô minh của mình. Giải thoát cái sự tham, sân, si của mình. Ai thắc mắc gì không? Bất khả tư nghị, cái chữ bất khả tư nghị nghĩa là sao? Bất khả tư nghị có nghĩa là quý vị không thể nào tưởng tượng với cái trí quý vị được. Ngay những cái máy điện não mà tối tân nhất của thế gian này cũng tính không có xa, cũng sống không có xong. Cái ý nghĩa tuyệt diệu của cái thật tướng bát nhã là cái tâm đó, nó không có thể tưởng tượng được, không có thể hiểu được, và cái lời nói không có thể là mô tả được, diễn tả được. Quý vị biết hoặc là không biết. Đây là một cái khía cạnh khác về cái Phật giáo Đại Thừa mà quý vị có thể nhìn ra được. Okay. Thành ra những cái người có trí huệ như Ngài Tinh Hóa, thầy của ân sư của thầy đó, thì Ngài không bao giờ tự quảng cáo hết, không bao giờ tự nói mình là gì quan trọng hết. Okay. Còn những cái người mà không có biết, không có thiệt sự trí huệ chân chính mới là khoe khoang như vậy, mới tự quảng cáo đấy. Okay. Cái kính này á, nó có cái trí huệ, nó có cái sự ý nghĩa nó bất khả tư nghị. Thành ra cái người á, mà thọ trì đọc tụng kính này cũng tương tự như vậy, tạo ra những cái lợi ích bất khả tư nghị cho cái người, những cái người đó. Bởi vậy những cái người mà không đủ phước báo đó, không đủ căn cơ đó, không thể nào hưởng được cái lợi của cái pháp này, nó khổ như vậy đó. Cái pháp là pháp tuyệt diệu, người có phước mới nghe được, mới tin được. Thành ra trong người ông hỏi thì tiếng Anh có cái bản là tiếng Anh mà chỉ là cái phần kinh không, cái văn của kinh không, thầy nói không có này, Ông Tề có tự làm được, tại vì cái xứ này vẫn chưa hiểu được cái giá trị của cái kinh này. Nếu mà chỉ cần đọc cái văn của cái kinh thôi đó, không cần hiểu gì hết đó, cái phước báo nó bất khả tư nghị, nghe nói không? Chỉ cần đọc thôi này, cái chữ đọc này thôi, chỉ vì chỉ đọc cái kinh này thôi, phước báo nó bất khả tư nghị, không thể nào tưởng tượng được. Ok, buổi sáng này cho hàng thấy đọc cái thần chú mà tắm Phật đó, lúc tắm Phật đó, thì đọc vài phút xong là thầy nhập định ngang, tức là đọc vừa đọc vừa nhập định, thành nó sướng dễ sợ. Mới cái, một cái thần ký nhỏ chừng nó thôi, cái vị tưởng tượng không hiểu nó như vậy, u như cái vị tùng một cái kinh luôn, nó không công đức nó bất khả tư nghị. Okay. Cái này là cái vị không cần hiểu, ngay cái ngày tu bồ đề nó cũng hiểu không nổi nữa. Thầy nhớ cái chuyện ông này, thầy kể cái ông này là ông đã tới đây ông nghe, ông thích nghe giảng kinh là 5 năm rồi. Lúc đầu ông tới ông chỉ thích nghe giảng thôi, mà trong 5 năm vừa rồi, 4 năm vừa rồi thì thấy để ý thấy cái lợi ích ông có là càng ngày ông càng khỏe, trước ông yếu vậy sao luôn. Ông lại không nổi nữa, bây giờ ông lại được. Okay. Ông vui vẻ hơn và ông thoải mái hơn nhiều, ông sung sướng hơn nhiều. Thành có nhiều cái lời bất khả tư nghị, cái vị không thể tưởng tượng được. Thành cái này mà cái vị không biết đó, cái phước báo nó đặc biệt lắm. Phước báo nó chân chính đó, là phước báo nó chỉ chín thôi, nó chỉ thành hình khi mình cần nó thôi. Chứ còn nếu mà phước báo mình nó thành hình trước khi mình cần nó thành cái nợ. Chẳng như phước báo, chẳng hạn quý vị có phước báo, có tiền bạc phước báo, mà quý vị mà bỗng nhiên phước báo bỗng có nhiều tiền quá, thì tự động cái nhiều tiền đó nó tạo cái dây nợ cho quý vị, nó tạo sự khó khăn quý vị, bây giờ phải lo bảo vệ cái tiền đó. Còn phước báo mà thiệt ra mà cái người mà thiệt sự bắt phước báo tốt á, nó chỉ tới khi mình cần vừa đủ thôi, lúc mình cần thôi mới gọi là phước báo chân chính. Đối với thầy như vậy, quý vị tưởng tượng như này, mình ngày hôm nay nè nói giảng giáo lý Phật giáo thì ngày nghe hết, ai cũng ngủ lên ngủ xuống, mà khi mà nói chuyện trúng số độc đắc một cái là ai mắt mở trưng á, mở to ra hết. Mới có người thắng 590 triệu đô la, họ đang ở tiểu bang Florida. Cái lợi ích đó nó bất khả tư nghị, không phải để quý vị hiểu mà quý vị phát cái lòng tin. Cái Phật giáo giảng quý vị để giúp quý vị phát cái lòng tin trước. Quý vị tu cái pháp đại thừa này thì quý vị phải cần cái lòng tin. Ngày hôm nay thầy giảng thêm tí về cái lòng tin. Okay. Cái nguyên thủy người ta dạy là quý vị phải suy nghĩ mà đúng á, mình mới tin. Đó là nguyên thủy. Còn đại thừa mình là nói là quý vị tin thì quý vị sẽ hiểu. Tại sao như vậy? Những cái lợi ích, những cái điều dạy của Phật á, nó sâu xa, nó tuyệt diệu đến cái độ mà quý vị không có thể nào hiểu được. Tại sao quý vị biết không? Nếu như quý vị mà nhất định là tôi á, là phải hiểu tôi mới làm á, thì quý vị sẽ không bao giờ tu được cái đại thừa. Thành ra cái đại thừa nó đặc biệt cho đó là quý vị phải phát cái lòng tin trước, rồi đi theo mới khám phá ra được. Nếu quý vị không chịu tin á, thì quý vị tự chặn quý vị lại, không thể nào không chịu đi theo, cứ đòi hiểu. Cái câu hỏi á, okay, trong cái đại thừa cái lòng tin là cái quan trọng nhất. Là những cái điều kiện đầu tiên quan trọng nhất mà quý vị phải có là cái lòng tin. Ok. So, nếu như cái lòng tin là một trong những cái điều kiện quan trọng nhất về cái Phật giáo. Ok. Thì ông này ông hỏi, vậy cái lòng tin của Phật giáo này với lòng tin của cái tôn giáo khác nó khác nhau chỗ nào? Kết quả nó khác. Quý vị nghĩ lại chứ quay. Cái lòng tin là sao? Cái lòng tin đó, bên công chúa giáo ta nói là quý vị tin là có thể sinh lên quả trời, ở với trời, về với Thượng Đế là chuyện rất là tốt. Ok. Đều cái đó là mục tiêu nó còn nhỏ. Còn cái bên nguyên thủy người ta nói quý vị có thể đi xa hơn một tí, quý vị có thể đi thành ngài, một ngài A-la-hán, cái trình độ nó cao hơn nhiều. Nhưng điều tới đó là hết rồi. Đó vẫn còn, kết quả vẫn còn nhỏ. Còn bên Phật giáo, bên Đại Thừa thì nói quý vị có thể thành Phật. Nó lớn không thể tưởng tượng được. Tại cái khác biệt nhau chỗ nào? Khác biệt ở cái chỗ là quý vị có thể tin được đến chừng nào. Cái đó là cái khác biệt giữa cái lòng tin. Quý vị thấy không? Cái người thường phàm phu tôi nói là tôi tự tin. Tôi tin với chính tôi. Ok? Thì cái đó là một cái lòng tin nhỏ nhỏ. Mình ai cũng có thể có. Xong rồi cái vị mới gặp Thượng Đế. Thượng Đế mới nói cái vị nên tin với tôi, tại tôi lớn hơn quý vị, tôi mạnh hơn quý vị, tôi giàu hơn quý vị, tôi có nhiều phước báu hơn quý vị. Thành quý vị tin. Thành cái đó là cái lòng tin nó cao, nó to hơn một tí. Xong từ từ quý vị tin lên Ngài A-la-hán là một cái trình độ trí huệ nó rất rất là cao. Okay. Xong rồi quý vị có thể tin Bồ Tát, có thể tin Phật. Thành tùy cái sức quý vị tin được chừng nào đó thì quý vị sẽ đạt tới chừng đó. Cái lòng tin nó quan trọng lắm. Tại vì quý vị đặt cái lòng tin chỗ nào đó thì quý vị sẽ đến đó. Bây giờ thầy đổi cái phương diện, cái cách nhìn quý vị lại một tí. Tại ngày hôm nay thầy giảng quý vị nghe, thầy nói là quý vị không nên chỉ muốn đặt mục tiêu là thành làm giàu thôi, trúng số độc đắc thôi. Cái đó nó còn nhỏ quá. Thầy nói là quý vị nên tin rằng mình có thể thành Phật, nên muốn trở thành Phật càng sớm càng tốt. Tùy tin như vậy. Ví dụ đi, quý vị nghe, nghe cho kỹ nè. Chàng ngày hôm nay quý vị tin thầy như vậy, nói là mình tôi muốn thành Phật, tôi không chịu cái gì thấp hơn là Phật ấy. Ok. Kiếp sau là người khác, có người nào cái kiếp sau đó quý vị là người, là có người ta nói quý vị nên tin Thượng Đế, về với Thượng Đế. Quý vị nghĩ chứ không? Cái người khi quý vị nghe kiếp sau, quý vị nghe là quý vị phải nên tin về Thượng Đế, đi theo về Thượng Đế, thì quý vị nghe nó nên nó có vẻ sướng, tôi có vẻ thích. Nhưng được quý vị biết sao, tôi vẫn còn cái gì mà tôi vẫn còn thích hơn nữa, tôi còn cái về Thượng Đế chưa đủ đối với tôi. Trong cái tâm quý vị đó, nó có một cái trạng thái như vậy, quý vị không có thích gì thấp hơn nữa. Thành quý vị nghe không? Nếu như kiếp sau mà quý vị đã đạt cái mục tiêu là mình thành Phật rồi, thì kiếp sau mà ai mà nói gì khuyến khích quý vị, mà dù quý vị tới tu một cái gì pháp môn gì nó thấp hơn, quý vị không có chịu tin bao lâu, lâu đâu. Từ từ sẽ nói cái tâm quý vị đó, cái bản tính quý vị biết là có cái gì đó mà mình chưa thỏa mãn. Ngược lại, nếu như một quý vị chỉ phát cái mục tiêu quý vị nó thấp quá đó, quý vị nó tôi chỉ muốn tin làm Thượng Đế, lên với Thượng Đế, tôi muốn làm giàu này nọ thôi, thì khi người ta nói quý vị mục tiêu nó cao hơn, quý vị khó phát lòng tin, rất khó phát lòng tin. Nó dễ sợ như vậy. Thành ra cái lòng tin nó quan trọng lắm. Quý vị phải phát cái lòng tin để trồng cái chủng tử để mà tới. Tôi nói tóm lại, nếu như quý vị mà có lòng tin đó, thì quý vị sẽ đến đó được. Thầy có nhiều người thầy quen đó, họ rất thành công, họ giàu có. Có người hỏi. Bây giờ là tôi có những người rất thương yêu của tôi mà hoàn toàn không tin gì hết đó. Làm sao? Họ bao giờ mới thoát được? Thầy nói quay thức bớt. Thầy đủ phải, thầy cái gì thì cũng giải quyết được đâu. Làm gì bây giờ? Nếu như quý vị mà nói, có người nói là tại sao có người tôi thương yêu người ta ngót thiếu cái lòng tin, làm sao giúp họ bây giờ? Thầy nói cái lòng tin đó cũng giống như một cái của cải của quý vị. Quý vị có của, quý vị cho của, cho người khác cái của mình, cái tiền bạc của mình. Thì cái lòng tin mình là một cái của cải quan trọng nhất quý vị phải có. Thì quý vị cũng có thể cho cái lòng tin của mình nữa. Làm sao cho lòng tin bây giờ? Có nhiều cách dễ sợ đó. Có bao nhiêu cách để quý vị cho tiền? Mua chiếc xe cho họ, để tiền vào cái quỹ cho họ, hồi hướng cho họ. Cái dạng gì như vậy? Mình có mình có quyền cho chứ. Mình cứ cho hoài. Khi mà họ có đủ, họ sẽ tin. Họ chưa đủ thì họ không tin đâu. Cái cách mà Phật giáo mình cho là bằng cách mình im lặng, ngồi hướng cho người ta, mình nói vậy. Đừng có nói vậy. Ok. Thành ra cái vị cho hồi hướng như vậy, một ngày nào đó họ sẽ tin. Khi mà họ đủ công đức, họ tự động họ sẽ tin. Mình cần được. Nhớ lúc mà hồi hướng như vậy, không được nói người ta nghe. Không được nói. Không nên nói. Mình chỉ cho thôi, mình không cần nói gì hết. Thì như vậy công đức nó nhiều hơn. Đó sẽ cải biến lẹ. Vấn đề khác thì chẳng hạn như làm sao? Vấn đề cái lòng tin nó khó ở chỗ làm sao quý vị lỡ mình tin lầm sao? Người ta có thể thắc mắc là nói lòng tin là tin được tôi, nhưng cái vấn đề tôi là tôi tại trường hợp mà quý vị khuyên tôi tin cái chuyện sai lầm thì sao bây giờ? Tà kiến. Lỡ trường hợp mà ngay trong cái đại thừa nữa, mình tin sai thì sao? Để tin sai, tin thầy sai thì sao? Nhà rất nhiều người bên tịnh độ tôi tin là sẽ đắc vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, đa số là không đắc vãng sanh. Thì sao bây giờ? Đúng, đa số đọa, đừng nói đắc vãng sanh. Quý vị biết không? Khi mà quý vị đọa xuống địa ngục á, ngay giây phút mà quý vị mới vào địa ngục, quý vị biết là mình đang ở địa ngục và biết tại sao mình vào địa ngục. Lúc đó là bị tra tấn quên hết. Ok. Cái loài, có những cái loài Phật giáo như vậy, họ khuyến khích, kích thích cái lòng tham dục của quý vị. Không cần làm gì hết, chỉ niệm Phật là vãng sanh. Nói như vậy còn dễ hơn đi kiếm việc làm, còn dễ hơn đi làm tiền nữa. Có nên dễ dàng như vậy nữa. Sao có thể, làm sao có thể được? Nghĩ lại cho quá. Sao mà dễ dàng như vậy được? Sao mà tin được? Cái việc đi làm việc đó, là phải hy sinh cái sức khỏe của mình. Cái làm việc đó, là phải tổn hại sức khỏe của mình. Sao cái việc thực tượng là cho quá. Đi đâu phải tốn tiền vé máy bay. Còn nếu qua Tây Phương Cực Lạc không cần tốn gì hết. Chắc có cái chuyện lạ vậy đó. Mình cái lòng tin mình mà tin sai lầm là ráng mà chịu. Không làm gì được hết. Trừ phi có người khác muốn giúp mình thôi. Ok. Bởi vậy Phật Bồ Tát A-la-hán Bích Chi Phật mới xuất thế để mà giúp quý vị đổi cái lòng tin đi. Tin chứ là họ. Ngay bây giờ nếu quý vị có cái duyên mà tin vào Phật Bồ Tát rồi, nay bây giờ quý vị đã có lòng tin rồi thì chia sẻ cái lòng tin với người khác. Tại bây giờ quý vị phải hiểu, một khi mà quý vị biết lòng tin rồi, có lòng tin rồi thì chia sẻ cái lòng tin đó. Chia sẻ lòng tin không có nghĩa là quý vị đi ra mà gõ cửa từng nhà mà nói là quý vị phải tin Phật, quý vị phải tin Bồ Tát. Cái đó hoàn toàn sai lầm. Bằng cách trở thành người tốt. Cái vị nói một cách rất là tuyệt vời về cái lòng tin quý vị bằng cách trở thành một người tốt. Không cần nói chỉ cái cư xử mình, cái tư cách của mình một cái người tốt thì tự động người ta sẽ tin. Tấm 549. Đây là cái phần thứ nhì của cái kinh. Lúc ấy tôi vừa đề bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm A Nậu, Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề, nên trụ như thế nào, hằng phục tâm như thế nào? Cái phần đầu của kinh, cái nửa phần trước của kinh. Thế Đức Phật giảng đầu, cái trình độ người còn thấp. Thành ra Ngài giảng rằng là tất cả đều là phi, mình phải bỏ, xả bỏ những cái sự tư tưởng sai lầm. Thành nói là phi pháp, không phải phi pháp. Ok. Thành ra cái phần đầu á, là cái trình độ thấp á, bước đầu hết á, là quý vị muốn có cái trí huệ chân chính là quý vị phải trừ, phải trừ, phải bỏ những cái tà kiến, những cái tư tưởng sai lầm. Thành cái bước đầu của bước tu đó là chúng ta phải tập nhận diện ra những cái sự sai lầm của bản thân mình và gạt bỏ những sai lầm đó. Thì như vậy mới có được trí huệ chân chính. Cái trí huệ nó được phát ra khi quý vị cải tập, xả bỏ những cái sự sai lầm của mình. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Bởi vì cái này là cái phần rất quan trọng về cái việc tu hành. Khi thầy bắt đầu tu đó, lúc đầu thầy tu thầy cũng hiểu lầm như vậy, thầy nghĩ là mình tu là mình học một cái pháp đặc biệt nào đó, rất là đặc biệt để mình thành Phật. Okay. Thầy cũng biết rằng sau này mới hiểu cái tu cái bước đầu hết là phải sửa những cái sai lầm. À, cho ví dụ cái sự sửa cái sai lầm của mình. Mình cho quý vị một cái ví dụ, một cái bí mật. Okay. Thứ bảy tuần này mình bắt đầu cái thiền tập. Có một cái loại tu này rất là bí mật. Có một cái loại tu, pháp tu đặc biệt. Mình trước, mấy năm trước thầy nói, mà không ai hiểu hết. Cái bí mật là quý vị thường ngày ăn bao nhiêu thì ăn còn 60% thôi. Ăn bớt 40%. Ăn bớt. Ai nấu ăn bây giờ? Hey, routine. Tại sao cái đó là cái bí mật? Tại sao như vậy? Tại khi quý vị ăn ít hơn như vậy, tự động sẽ bớt loạn tưởng, bớt suy nghĩ. Tại suy nghĩ sẽ đổi. Quý vị nếu như ăn ít hơn mà buổi tối đói bụng, có nghĩa là quý vị loạn tưởng nhiều, vọng tưởng nhiều, thành tự động không được ăn, thì tự động quý vị sẽ không dám vọng tưởng, chặt chặt ren, nói thôi tôi suy nghĩ về cái chuyện là tôi sẽ đói bụng, không được ăn, phải đợi tới trưa sáng ngày sau mới ăn. Tự động mình sẽ chặt ren, mình không dám suy nghĩ. Cái đó nó có liên quan tới sửa cái sự sai lầm của mình. Cái đó là cái bí mật để cho quý vị thấy là cách sửa, cái sự quan trọng của sửa sai lầm của mình. Bởi vì cái lỗi lầm là ông thầy, người có trí huệ mới thấy được cái lỗi lầm quý vị mà biết nên chặt thế nào. Có thắc mắc gì không? Bởi vậy, tinh thần của kinh Kim Cang này, với cái tinh thần của cái thiền tông, của tu hành của Đại Thừa, nó đều đòi hỏi cái vị phải thành thật với chính mình. Và cái phần đầu của kinh này, cái nửa phần đầu của kinh này, là giảng cái vị là bằng cách xả, cái xả những cái không cần thiết. Cái thiền thất đó, là cái vị không nên ăn nhiều như thường lệ, tại cái vị không cần ăn nhiều nữa. Ăn nhiều như thường lệ thì quý vị vẫn loạn tưởng như thường lệ. Quý vị đừng có tưởng đâu, mấy người khoa học gia đã hiểu về cách dinh dưỡng bằng mấy ông thầy đâu, mấy ông thầy hiểu nhiều hơn. Thì cái phần đầu tiên của kinh này là giảng quý vị cái cách xả bỏ những cái không cần thiết nhất bằng cách sửa lại những cái lỗi lầm của mình, những cái quan niệm sai lầm của mình. Khi quý vị sửa những cái lỗi lầm đúng, chính, khi quý vị sửa cái lỗi lầm quý vị, quý vị mới có cái cơ hội thấy được cái bản tính. Cái lỗi lầm đó là quý vị nó cản trở quý vị, nó không cho phép quý vị thấy cái sai, không cho quý vị thấy được cái bản tính mà tuyệt vời quý vị có. Cái bản tính tuyệt vời quý vị có đó, ok, bản tính không cần tiền, không cần đồ ăn, không cần nổi tiếng, có nhiều hơn tất cả cái gì cái tưởng tượng được. Tất cả những cái gì muốn nó có sẵn hết. Thành ra chính vì những cái giác quan quý vị, cái óc quý vị nó hiểu được một tí đó, nó chụp lại, nó tự trản trở, nó không cho phép mình vượt qua những cái hạn chế mà mình tự tạo cho mình. Cái giác con cái vị nó cản trở cái vị, nó cột cái vị lại, nó không cho phép cái vị thoát ra, giải thoát. Thì cái phần đầu cái vị là từ giải thoát với chính mình, giải thoát cho cái sự nhỏ nhen của cái vị, okay. Còn cái lòng tham lam cái vị, đó những cái lỗi lầm cái vị phải quyết định phải xả. Thành ra cái vị lúc tu đó là cái vị phải tự nhìn thấy cái lỗi lầm của mình và nói mình quá tham lam, mình sai lầm chỗ này, mình muốn sửa cái đó bằng cách ngừng lại, không làm. Cái tu hành không có gì hơn. Nếu cái vị thấy được như vậy, cái vị đâu cần thiền đâu. Cái vị nói là mình tự nhìn thấy, mình nói cái này mình còn quá tham lam, mình ngừng lại. Đó là giải thoát. Thì sự thật là cái vị không thấy được. Cái vị coi cái đó, cái lỗi lầm mình là chuyện thông thường. Cái nhiên cái rồi ấm quý vị là một cái cuộc sống thông thường. Ai cũng nói là thầy sao mà khó vậy, không tôi mà muốn tự nhiên cũng được, ăn cũng được, ngủ cũng được. Cái gì mà bỏ được những cái chấp trước đó, đó thì cái gì sẽ thấy được cái bản tính mà nó bất biến của mình. Khi quý vị thấy được bản tính mình rồi, thì sau khi cái gì mà thấy được bản tính rồi thì phải tập bao dung lại. Hôm nay đầu tiên ông nói là lần đầu tiên ông nghe người ta giảng là ăn cái đói nó làm cái gì bớt vọng tưởng, chưa bao giờ giảng như vậy. Thì thầy nói là có những cái pháp môn thiền mà thầy đợi mà không dạy cái gì, tại thầy đợi vài năm rồi, những người tới tu thành tâm mới tu, tới chùa tu vài năm thầy bắt đầu dạy. Cái điều kiện của thiền đó là cái gì phải thành tâm, cái gì không thành tâm không dạy được, đừng tưởng bậy. Người ta nói là đố ngộ với tiềm ngộ. Thầy nói ông thầy dạy trật rồi, nếu mà thầy dạy thầy nói là có tiềm ngộ chứ không có đố ngộ. Tại vì cái giác ngộ nó cao như vậy, nó cao hơn thì tưởng tượng, mình không thể tưởng tượng được. Nhưng đều có cái đố ngộ. Có những người ngốc đó, mới nghĩ là có cái đố ngộ. Thầy nói không có đố ngộ, nó có tiềm ngộ thôi, không có đố ngộ. Tại sao nó gọi là đố ngộ? Tại sao có những tổ sư gọi là đố ngộ? Tổ sư nó láo, thầy nó láo. Nói là có đố ngộ, thầy nói không có. Mà tại sao thầy dám nói ngược lại của tổ sư? Nghe rõ không? Tâm con nghe rõ không? Ok. Cái quan trọng đó, cái con mà tới chùa này thầy muốn con hiểu chuyện này thôi đó. Cái hy vọng lớn lao nhất của con có là con tìm cái bản sanh, tìm mọi cách bản sanh cái không cần biết. Những cái chuyện khác nó không có gì quan trọng bằng cái đó. Con phải tin thầy cái chuyện đó. Cái gì mà nghe cái pháp thầy rồi thì khuyên cái gì một chiều thôi. Thế thì thầy dạy cái gì được. Nhưng điều là cái gì phải nhớ tìm tất cả mọi cơ hội để mà tạo cái phước và đắc vãng sanh. Cái đó là chuyện đại sự của quý vị. Cái vãng sanh nó sẽ giúp quý vị đắc cái giải thoát chắc chắn. Còn cái thiền nó cũng chắc chắn, nó rất là bất bền. Rất ít người tu thiền mà sẽ đắc giải thoát. Rất ít, không thể tưởng được.